Đêm Valentine giữa thành phố quê người, nghe một cô bé ca sĩ hát ngày xưa hoàng thị, nghe một chàng trai hát tình đầu tình cuối, màu tím hoa sim. Tôi viết câu chuyện này, câu chuyện về một chuyến xa hàng đầu năm, về một chuyện tình hoàng thị hoa sim. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em gái nhỏ hậu phương. Châu ơi, những người em gái nhỏ hậu phương, hồn ở đâu bây giờ? Bây giờ, Thanh Phương kính mời quý vị cùng nghe tiếp phần còn lại truyện ngắn của Nguyễn Ngữ mang tựa đề Một chuyện tình hoàng thị hoa sim. Những ngày nhập ngũ, hai đứa suốt ngày đi lang thang bên nhau gần hết cả những vỉa hè của thành phố Sài Gòn. Hễ bụng một đứa cảm thấy đói, đứa kia đương nhiên đói theo. Thế là cả hai xả vào một hàng quán bún cơm cháo phở bình dân bên đường, ngồi đánh chén tự nhiên. Gái Hà Nội mà lị, tự nhiên không ai bằng. Nhìn nàng ăn, tôi đã thấy no rồi. Một đứa còn là sinh viên, một đứa chờ ngày vào lính. Cả hai chúng tôi thật nghèo, tiền đâu có nhiều để vào kéo ghế gọi bồi những chỗ như là Thanh Bạch, Thanh Thế, Tử Gia. Tình yêu mà cũng có giai cấp nữa thì chết thật. Ai yêu nhau được ngồi ghế dựa nệm mút, ai yêu nhau phải ngồi ghế đòn, đòn thấp đòn cao. Tôi và nàng không một chút mặc cảm. Nàng thường dành tôi trả tiền, còn nói ngọt ngào hơn cả mấy bà vợ lo cho chồng. Anh để dành tiền vô quân trường đi. Chứ em nghe từ bạn em có người yêu là lính kể là thời gian tập lính quấn nhục á, họ cho ăn uống cực khổ lắm anh ơi. Khi nào ra trường làm có lương á, anh xin nghỉ phép về thành phố bao em ăn, em sẽ ăn thả vàng cho anh sạch túi luôn. Túi tiền hay túi tình? Nàng cầm tay tôi bạo dạn giữa phố đông người, để lên ngực nàng chỗ bên trái có trái tim và đáp. Tất nhiên là túi tiền rồi, còn túi tình của anh em cất giữa đây muôn đời mà. Mãi rong chơi cũng đến ngày giã từ thành phố, từ biệt tình nhân. Ngày chủ nhật thăm viếng đầu tiên của khoa học ở quân trường bộ binh Thủ Đức, tôi được gọi tên ra vườn tao ngộ gần như trước cả ai. Cái chú học trò năm xưa còng lưng đạp xe, và trừ anh lính mới tò te khác nhau một trời một vực. Mái tóc modern một thời giờ đâu còn nữa, da đã sạm đen vì nắng, mắt đã thầm sâu vì những đêm ứng chiến các tuyến ABCD. Mấy tuần huấn nhục hành tôi tơi tả, cái đoạn đầu trong cuộc đời chiến binh ai có qua cậu mới hay. Nàng đón tôi ngay cổng ra vào vườn tao ngộ. Tôi định lao tới ôm chầm lấy nàng cho bỏ nhớ bỏ thương, nhưng nàng kịp ngăn lại.
Khoan, khoan rồi anh lính mới của em ơi, đứng yên đó đi, trái tim em lên nè, không có ai lượm đâu mà sợ. Đứng yên cho em ngắm, em nhìn cái đã.
Nói chưa dứt lời, nàng lại là người chạy đến bên tôi, ôm lấy tôi, hôn vội hôn vàng và khóc nức nở.
Anh ơi, em nhớ anh quá chừng luôn, em lo cho anh quá chừng luôn kìa. Mẹ đêm nào cũng đọc kinh cầu nguyện cho anh. Còn em lấy xu chuỗi với cây thánh giá ra, em lần từng hạt chuỗi và nguyện cầu cho anh một chút yên lành. Đêm nào ngủ em cũng mơ thấy anh về trơn á, mà trong mơ sao thấy ghét cái bộ mặt nửa đùa nửa thật của anh quá chừng luôn á.
Còn bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật, bộ mặt anh ra làm sao?
Ghét anh quá đi hả?
Hôm nay ngày chúa nhật, vườn tao ngộ em đến thăm anh. Đường quang trung nắng đầu xa xôi, mà em đâu có ngại kỳ tình yêu lần hai lối mộng tôi từ đây biết ra xa. Nếu chúng mình ước hẹn ngày tao ngộ xa quá anh ơi.
9 tháng quân trường qua đi thật nhanh. Những vui buồn đời lính đang thấm dần vị ngọt, vị cay trong tôi. Ngày bắn khóa đã đến, nàng rạng rỡ trong chiếc áo dài màu xanh trên hàng ghế khán đài dành cho thân nhân quan khách. Tôi đang bồng súng giữa vũ đình trường, chờ giờ quỳ xuống các sinh viên sĩ quan và đứng dậy các tân chủng úy. Tôi dành trọn mấy ngày phép ra trường cho nàng, cho Sài Gòn, cho cả những gì quý báu nhất mà hai đứa đã gìn giữ lâu nay. Cái gì đến cuối cùng đã đến, đến thật bình thường, thật tự nhiên, thật tự nguyện. Tôi trân trọng và gìn giữ những gì mà nàng đã dâng hiến. Khi đã cho nhau rồi, chúng tôi nghĩ tới chuyện cưới nhau, dù hành trình người lính trận rải đây mai đó, bốn phương là nhà, cái sống cái chết, không rời từng phút từng giây. Tôi mơ một mái ấm gia đình, tôi mơ một nơi trốn bình yên để trở về, tôi mơ một người vợ hiền. Và ở Hà, ở người con gái tình chung ấy, tất cả có đủ, có thừa.
Là người chiến binh, xa gia đình, đi chiến đấu, tôi yêu nàng như yêu. Người em gái, tôi yêu, người em gái, tôi yêu, người em gái.
Tôi đặt vấn đề với ba mẹ nàng. Ông bà già thật vui, thật hài lòng. Trước ngày xuôi quân ra miền Trung, nằm bên nhau, chúng tôi vẽ vời một cái đám cưới bình thường, đợt nghỉ phép thường niên tới. Chưa chi mà chúng tôi đã dành nhau cái quyền đặt tên cho con đầu lòng. Chưa chi mà đã tập nắm tay nhau để lên bụng nàng, đoán mò con gái con trai, thử xem nó đã biết đạp hay chưa. Mà sao tôi dại thiệt, đã nói, đã thưa kỹ với bà con thiên hạ khó tính là hai đứa chưa có chi, chứ mà cái bàn tay tôi là quyền của nàng. Nàng muốn đặt ở đâu, tôi cũng siêu lòng, cũng xuôi tay cho mẹ nuốt. Đêm trước ngày tôi xuôi quân ra miền Trung, nàng khóc hết nước mắt, tôi đành phải dỗ dành. Anh đi kỳ tới có phép thường niên, anh đưa ba má vô xin lễ cưới em, đừng có khóc nữa mà. Cái lúc mình hạnh phúc nhất, không phải lúc để mà khóc em. Tình yêu và những gì em đã dâng hiến sẽ làm cho anh vững bước quân hành. Chân trường đang réo gọi anh tiến dần ra phía trước, và tình yêu ngọt ngào của em đang níu kéo anh như một mời gọi trăm năm. Hà, anh sẽ về. 9 tháng chẳng là bao cho chúng ta đâu em. 3 năm ròng rã anh còn theo được mà huống chi làm. Nước mắt em làm bận biểu giống cho người lính. Cuộc chiến này là cuộc chiến chung của anh, của em, của tiền tuyến lẫn hậu phương. Của anh đã đành cái phần của anh, của em, của những người yêu lính, những người vợ lính. Còn là sự hy sinh, sự chờ đợi và niềm tin vào một ngày chiến thắng không xa. Ai đi chiến đấu cho một cõi quê hương yên bình, và em và những người yêu của lính, cái khao khát hòa bình ấy mãnh liệt hơn ai hết.
Ngày thờ phôn, tôi mặc đồ hành quân, buồn đồng quê, bết đôi giày chiến sĩ. Tôi mới từ xa, nơi đơn vị về. Tôi mới từ xa, nơi đơn vị về. Nàng cười vui, bên anh chồng thì khôi. Thời loạn lý, có ai cần áo cưới. Xong là tôi đi, cưới vừa xong là tôi đi.
Một ngày tháng tư, những chuyến xe 130 đổ những cánh quân tiền trạm giữa phi trường Ái Tử bạc ngàn những trận gió bão Nam Lào, cát bụi phủ vàng ba lô người lính. Chúng tôi nhào ra ngoài thân máy bay, lao vội tới các vòng cover phòng thủ, tránh từng loạt đạn pháo nổi của đối phương từ Khe Sanh rót về. Nắng và nóng từ những hầm trú ẩn cháy cả da người. Thế mà trong ba lô, đêm trước ngày đi, Hà vẫn cố nhét cho đầy thêm áo ấm với khăn choàng. Buồn ngủ chết đi được, mà cô bé còn dựng dậy dặn dò: "Anh ơi anh, cái túi ba lô này nè, em để kim chỉ, kem bóp đánh răng, dưới túi này thì giấy bút viết thơ nghe anh, còn thuốc đau đầu đau bụng á, em mua để dưới chăn màn áo ngủ đó." Làm như cánh nhà bên chúng tôi chẳng có ai lo không bằng vậy. Buổi sáng hôm sau ngày đổ quân, đại đội tôi được lệnh tăng viện giải vây cho một cánh quân sư đoàn thủy quân lục chiến đang lọt vào ô phục kích động thổ của đối phương, quãng đường cây số 23 quốc lộ 1. Ngồi trên trực thăng nhìn xác anh em đồng đội phơi thay giữa bãi chiến, lòng chúng tôi trào dâng căm thù. Chúng tôi nhảy trên đầu giặc, đứng thẳng người, vừa bắn vừa tiến xua đối phương giạt về hai phía. Phía bên này quốc lộ 1 về mặt núi, chúng chém về lên những dãy đồi tiếp giáp Trường Sơn, là mồ cho phi pháo sơi tái. Phía mặt đồng bằng, chúng trở thành những tấm bia đỡ đạn cho một cánh quân của đại đội hắc báo sư đoàn 1 bộ binh. Tư lệnh tiền phương bay thấp trên vùng chiến trận, ông quyết định đặt cách chiến trường mỗi người lên một cấp. Tan cuộc chiến, những cánh quân của những binh chủng tác chiến bắt tay nhau hẹn nhau về Sài Gòn dưỡng quân, đổ bia khao lon. Đời lính trận có những phút giây đẹp vô cùng hà. Em phải tự hào có một người yêu, một người chồng là lính trận ngoài biên.
Từ chốn xa xôi nhớ về ai lại, lấy chồng chiến binh mấy người trở lại, mà nhớ khi mình không về thì thương cho người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi.
Sau chiến thắng, đơn vị chúng tôi về đồn trú ở một vùng căn cứ đồi núi tiếp giáp Trường Sơn, vây bọc thị xã Mỹ Chánh. Một mặt ngăn bức quân thù tràn từ núi xanh về đồng bằng, lấn đất giành dân, cướp giật lúa gạo hoa màu. Mặt khác, hàng ngày chúng tôi còn có trách nhiệm khai thông đoạn đường quốc lộ, rà bom phá mìn, cắm chốt mở đường. Gần một tháng nay không nhận được thư nàng. Thư cuối cùng có đoạn nàng viết: "Anh yêu ơi, em hỏi thăm nhiều người lính ở hậu cứ đơn vị anh về cái vùng đóng quân của anh đó. Đêm nào em và mẹ cũng nghe đài, nghe những bản tin chiến sự miền quả tuyến. Em lo cho anh quá chừng hả? Hãy giữ gìn nghe anh, gìn giữ mà về với mẹ con em." Em nói thế là anh hiểu rồi đó. Gần 3 tháng rồi đó anh ơi. Em cho phép dành những cái quyền đặt tên con cho anh đó, ông lính ngăn bướng của tôi. Con trai con gái gì cũng được phải không anh? Miễn là con của chúng ta, con của chú bé học trò, 3 năm mặt trai mày dạng cứ theo tán riết người ta hoài hà. Mẹ và em đêm nào cũng đọc kinh cầu nguyện cho anh hết trơn á. Anh ơi, con nó sắp đạp rồi, anh mau về phép cho rồi nha. Lần này anh về, em cột chặt cái bàn tay lì lợm đa tình đa cảm và đa dụng của anh nơi bụng em, cho con nó đạp chai cái tay cái ông chồng lì cái mặt của em. Tháng mấy anh về hả anh? Sao lâu quá hả? Sài Gòn vào thu rồi đó anh. Chắc em không chờ được anh quá. Chắc em nhớ anh chịu hết nổi rồi anh ơi. Buổi sáng mồng 2 Tết năm đó, đang ngủ muộn trong hầm chỉ huy đơn vị, tôi bị đánh thức bởi chiếc máy truyền tin PRC-25 của hai tiểu đội mở đường ngoài quốc lộ 1 điện về. Có một chuyến xe hàng dân sự tuyến đường Huế-Quảng Trị trúng phải mìn của đối phương. 10 mấy thường dân, cả chết lẫn bị thương, xin xe tải thương của căn cứ gấp. Tôi choàng vội chiếc áo giáp, vai ba chạc, nai nịch súng đạn, nhào ra sân, nhảy phốc lên chiếc xe jeep Hồng Thập Tự, lao như bay ra hiện trường. Quang cảnh thật đau lòng. Đồng bào tôi, người chết, người bị thương nằm la liệt. Chiếc DeSoto già nua, nằm chỏng vó, 6 bánh lên trời. Mảnh bom đột phá loang lỗ. Hàng hóa của bạn hàng đi sớm, cho kịp bán phiên chợ mai, đổ lăn lóc. Bánh chưng, bánh tét, mứt kẹo vương vãi tứ tung. Họ làm nên tội tình gì vậy? Hay cái gọi là chiến tranh nhân dân, thì nhân dân phải can dự vào, dù là can dự vào cái chết. Tôi cảm thấy uất hận tràn dâng trong lòng. Phải đi hết chiều dài của cuộc chiến, để thấy hết cái thương đau bi thảm của nó. Buổi sáng đầu xuân, trời trở lạnh trong tôi, nhưng đợt gió mùa đông bắc tưởng chừng như còn ẩn tàng đâu đó. Tôi gọi máy xin trực thăng tải thương. Những người lính trong đơn vị đang làm hết nhiệm vụ của mình. Tôi ra lệnh cho anh em tìm tất cả giấy tờ tùy thân của nạn nhân, kịp thông báo cho bên dân sự, tiến hành thủ tục tin tới nạn nhân. Mắt tôi như hoa lên khi qua tấm hình và những dòng chữ của một thẻ căn cước.
Trời ơi! Có lẽ nào tên lại trùng tên, người lại trùng người.
Tôi vội lao như tên bắn đến bên dãy xác người. Tôi lật bông rêu từng khuôn mặt.
Trời ơi! Em Hà thật hay sao? Sao em ra nông nỗi này? Tôi đi người lên, tôi gào thét bên xác nạn. Tôi ôm lấy khuôn mặt đê vết máu của nạn.
Quý vị
tôi
khóc nức nở.
Tôi vùng vẫy. Tôi muốn đập tan cả đất trời.
Phát thanh trên làn sóng trung bình.
Cảnh vật quay cuồng chúng tôi. Tôi muốn trả thù. Ít nhất một sự trả thù mạng đối mạng.
Tôi về không gặp nàng, mà ngồi bên hồ vàng. Chiếc mình hoa ngày cưới đã thành chiếc mình.
Hà nằm xuống là cuộc đời tôi nằm xuống. Cuộc đời tôi nằm xuống cho cuộc tình tôi bay cao về một thế giới mà những người yêu nhau không thể tách rời nhau được. Tôi chôn tình tôi, hồn tôi bên mộ nàng. Tôi liệm ngày xương giữa trời đông. Tôi bó tấm linh tôi cùng với tấm bông sô đê bết xác thân nàng. Và còn đứa con đầu lòng của cả hai đứa nữa chứ. Còn giọt máu của khối tình mê đắm. Nàng tuôn giọt tình si một ngày xuân đi thăm chồng ở tiền đồn. Tôi đổ giọt lệ đời trong cơn hồng thủy giữa vùng tru quân ngập tràn băng giá. Tôi đứng chết lặng và nàng nằm chết tươi. Đau khổ và bất hạnh sau cơn vỡ òa trở nên chai đá. Vợ con tôi nằm đó, chốc lát nữa trực thăng sẽ đổ xuống bốc đi về một nghìn trùng các bụi phù du. Tôi tịch gì nhỉ? Qua bao lần xuôi quân, tôi vẫn chưa thấu hết cái phi lý cùng cực của cuộc chiến này. Người đi một nửa hồn tôi không mất, mà cả hồn tôi bỗng dại khờ, mà cả đời tôi bỗng đổ nhào tức tưởi. Hết rồi, hết cả rồi những lo toan, những mộng mơ, chút vẻ vời và nhiều hẹn ước. Chẳng bao giờ tôi còn được cột chặt bàn tay, đặt lên bụng nàng cho con nó đạp. Cho tình nó bay, bay thật xa và mơ thật cao. Nàng ra đi một ngày xuân, chiến trường đổ về những trận thắng lớn. Cái mà tôi có ngoài tiền tuyến lại là cái tôi mất ở hậu phương. Cái mà tôi được ngoài chiến trường lại là cái vỡ vụn ở tình trường. Giá như ngày ấy, tôi đừng còng lưng đạp xe đạp theo nàng. Giá như nàng đừng nấn ná chờ tình nhân nơi cổng trường xưa cũ. Giá như hai đứa vẫn một đời gặp mặt làm đơ. Giá như đừng có những ngày phép mãn khoa quân trường, và giá như nàng đừng cho, tôi đừng tham. Tôi đừng tham cột thân xác nàng vào những đêm ái ân tuyệt vời. Có đâu giờ này, tôi phải nghẹn ngào cột tình tôi cho ngàn đời căm nín, cho ngàn dạ đa mang. Tôi ngất một chùm hoa sim tím, rải trên tấm phong sô, bọc kín xác nàng, thay cho bình hoa ngày cưới. Thay cho dải khăn xô cuốn tình hai đứa, Hà ơi. Tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Có phải thế không em? Những người con gái hậu phương của một cuộc chiến oan nghiệt ơi. Hà, hồn em ở đâu bây giờ nhỉ? Thank you. quý vị, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Một Chuyện Tình Hoàng Thị Hoa Sim của Nguyễn Ngữ, viết gợi nhớ một người năm xưa đổ xuống đời tôi. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.